Nếu như ngày trước em lìa xa giao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc tình mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường.
Nói ba cái đề tài, chúng ta là bốn,
và ba cái đề tài
chính đó là đề tài
trước hết là sứ điệp thương xót,
Fatima sứ điệp thương xót tối nay, rồi đến
em sẽ nói tiếp hai đề tài nữa là Fatima bí mật thương xót.
Em không gọi là bí mật Fatima,
bí mật thương xót hay là bí mật Fatima là bí mật thương xót
cũng vậy,
và em sẽ cắt nghĩa thêm là thương xót như thế nào. Rồi thứ ba nữa là Fatima đạo binh thương xót.
Đấy, thì các chị ơi,
sắp sửa em ra một cuốn
tác phẩm nữa về Fatima. Tháng 8 này thì Đền Thánh Chiết Tâm Đức Mẹ ở bên Missouri họ xuất bản cho em cuốn đó, cuốn thứ 18. Cuốn đó là em collect tất cả những gì em nói về Đức Mẹ Fatima từ 2014 cho tới bây giờ. Thì phải thú thật với các chị, trước đó là 17 cuốn. Em viết mà em vẫn còn thấy thiếu một cái gì đấy. Nghiên cứu của Fatima, viết của Fatima mà vẫn thấy thiếu một cái gì. Cho tới cuốn thứ 18 mới thấy là nó trong lên. Bởi vì sao? Lòng thương xót Chúa chưa có nói về phần gì đó. Về Fatima, tất cả cốt lõi Fatima là lòng thương xót Chúa. Đức Mẹ tới đến Fatima là đưa chúng ta về với lòng thương xót Chúa, và đem lòng thương xót Chúa tới cho nhân loại chúng ta nói chung, cho kỳ tử hữu chúng ta nói riêng. Và qua cái khóa này quen với chị sẽ thấy lòng thương xót Chúa ở chỗ nào. Khi nhất là khi em nói về đạo binh thương xót là cái bài thứ ba, rồi cái bí mật thương xót, rồi bây giờ sứ điệp thương xót. Vậy làm sao mà lại ghép lòng thương xót vô Fatima? Chúng ta biết ở Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi, mà cái rõ ràng nhất là cái câu mà chúng ta vẫn đọc sau mỗi một mầu nhiệm, sau mỗi một chục kinh, mình coi thấy không? Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Lửa chứ phải sao? Lửa hỏa ngục, fire of hell. Đấy, nhưng mà mình cứ hay cái xa hỏa ngục. Xin cứu các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa. Đấy, tại Fatima nó có lòng thương xót Chúa rồi. Chúng ta thấy không? Rồi, chúng ta nhìn cái hình này chúng ta sẽ thấy cái chữ này là cái chữ gì? Chữ grace and mercy, ân sủng và tình thương, hay là ân sủng và lòng thương xót. Cái thị kiến này là thị kiến Fatima đấy. Thị kiến cuối cùng ngày 13 tháng 6 1929, Đức Mẹ khi mà hiện ra ở Fatima ngày 13 tháng 7 1917 đó, ở phần bí mật Fatima thứ hai, Đức Mẹ hứa là Mẹ sẽ trở lại để xin cái gì? Xin đền tạ những ngày đền tạ trái tim vô nhiễm của tội mẹ, và xin hiến dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm của tội mẹ. Hai điều mẹ nói là mẹ sẽ will return, thấy không? Và mẹ thật sự đã return hai lần sau 1917, hai lần với riêng chị Lucia thôi. Đó, với riêng chị Lucia thôi, còn Francisco với Jacinta chết rồi. Chị Lucia đi tu năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi, và Đức Mẹ hiện ra với chị khi chị đang là nữ tu. Và cái lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra vào ngày 10 tháng 12 1925 để làm gì? Để xin đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Rồi lần thứ hai mẹ hiện ra với chị Lucia nữa là ngày 13 tháng 6 1929. Đó, để xin hiến dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Nhưng mà lúc bây giờ đó chị đang làm giờ thánh từ 11 giờ đến 12 giờ đêm, một mình chị trong nhà nguyện, và chị tự nhiên trời, nghĩa là ở trong nhà nguyện tối om, chỉ có đèn trầu thôi, chỉ có một chút ngọn đèn trầu leo lét vậy thôi, thì đúng một phát là ở trên, ở bàn thờ đó, ở trên cung thánh đó, sáng tỏa sáng lên,
và xuất hiện cái hình thù như thế này, là một bên là Đức Mẹ tay cầm trái tim vô nhiễm nguyên tội, rồi ở phía bên trên là có một con người, đó là Chúa Cha, ở giữa là Chúa Thánh Thần, và ở phía dưới là Chúa Giêsu đang giang tay chịu đây. Rồi ở bên ngực, ở bên ngực của Chúa đấy thì có cái chén thánh và bánh thánh. Rồi trên mặt Chúa nhỏ xuống máu, nhỏ xuống chén thánh, và ở ngực Chúa đấy máu cũng tuôn ra nhỏ xuống chén thánh. Đấy là cái thị kiến. Thị kiến này á là thị kiến ân sủng và lòng thương xót. Tí nữa em sẽ nói thêm về cái thị kiến này. Đấy, chúng ta thấy không? Ở Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi. Và cái thị kiến này, cái thị kiến mà ảnh lòng thương xót Chúa đây có 1.5 năm thôi. Ảnh lòng thương xót Chúa bắt đầu từ ngày nào các anh với chị? Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho chị Fatima và nói chị vẽ bằng cọ, chứ không phải đúc bằng tượng, không phải đúc thành tượng, mà là vẽ bằng cọ. Ở trong cái nhật ký Chúa viết rõ ràng vẽ bằng cọ. Đấy, Chúa thích cái hình hơn là tượng. Bởi vì sao? Cái hình nó diễn tả nhiều hơn. Bởi vì đằng sau á là tối tăm. Đấy, chứ có cái tượng đâu có tối tăm gì đâu. Thấy không? Nó có nhiều ý nghĩa lắm. Vì thế Chúa nói là vẽ bằng cọ. Thì em không muốn phân tách cái hình nữa, mà em đang nói là cái thị kiến này với cái thị kiến này cách nhau có 1.5 năm. Bởi vì cái này á là Đức Chúa Giêsu hiện ra với chị Fatima vào ngày 22 tháng 2 1931. Các bạn thấy không? 29 tháng 6, cuối tháng 6 năm, giữa tháng 6, 13 tháng 6 1929, cho tới ngày 22 tháng 2 1931 là có 1.5 năm. Thấy không? 1 năm 8 tháng. Thế thôi. Chúng ta đọc ngay tại Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi. Và lòng thương xót Chúa là cốt lõi của Fatima. Rồi sau này đó, sau này đó, thì khi mà có chị Fatima thế thập niên 1930, thì chị bắt đầu viết cái cuốn nhật ký. Và cái cuốn nhật ký đó bị giáo hội cấm ngay từ đầu. Sau này đó thì giáo hội mới công nhận, nhưng mà vẫn không phong thánh cho chị, cho tới khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị lên làm tổng giám mục của Krakow, ngài mới bắt đầu tiến trình phong thánh cho chị Fatima. Và chính ngài là người bắt đầu mở án phong thánh cho chị Fatima, phong chân phước cho chị và phong thánh cho chị luôn. Đấy, thì lúc bây giờ cái phong trào lòng thương xót Chúa bắt đầu bùng lên, nhất là khi chị được phong thánh từ năm 2000. Nó như vậy. Thì em đang phân tách để chúng thấy là ở Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi. Vì thế nên tất cả những gì ở Fatima đều phải quy hướng về lòng thương xót Chúa, và từ lòng thương xót Chúa mà ra thì mới đúng. Nên các anh các chị vẫn hay nghe em nói, nhất là các anh các chị tông đồ chuyên thường, em nói là 3 mệnh lệnh Fatima cũng phải liên quan đến lòng thương xót Chúa. Đối với em á, 3 mệnh lệnh Fatima liên quan đến lòng thương xót Chúa thế nào? Cải thiện đời sống là gì? Trở về với lòng thương xót Chúa. Rồi cái gì nữa? Tôn sùng mẫu tâm là gì? Tôn sùng mẫu tâm là tin vào lòng thương xót Chúa như trái tim Đức Mẹ. Trái tim Đức Mẹ biểu tượng cho trái tim, biểu tượng cho đức tin. Mà Đức Mẹ phúc vì đã tin. Thấy không? Do đó nên tôn sùng trái tim Đức Mẹ là gì? Là bắt chước Đức Mẹ tin vào lòng thương xót Chúa. Tôn sùng mẫu tâm là tin vào lòng thương xót Chúa như Đức Mẹ. Thấy không? Thấy không? Rõ ràng là cứ lòng thương xót Chúa hết. Rồi bây giờ lần hạt bên côi là cái gì? Lần hạt bên côi là hiệp thông với lòng thương xót Chúa. Bởi vì khi chúng ta lần chuỗi bên côi ấy, là chúng ta tưởng nhớ đến công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, tưởng nhớ đến lòng thương xót Chúa đã thương chúng ta và đã chịu chết cho chúng ta, đã yêu chúng ta cho tới cùng. Do đó chúng ta cảm thấy yêu Chúa, cảm thấy nên một với Chúa và cảm thấy thương các linh hồn và muốn cứu các linh hồn, hy sinh mọi sự cho các linh hồn. Khi mà chúng ta lần chuỗi mân côi mà chúng ta đạt được cái độ đó, mới là cái tinh thần của kinh mân côi, và mới đạt được cái mục đích của kinh mân côi. Đấy. Vì thế nên đọc kinh mân côi không phải chỉ có Đức Mẹ không. Đọc kinh mân côi là khi miệng chúng ta đọc á, là kinh kính mừng phải không? Là chính. 10 kinh toàn là kinh kính mừng thôi là chính. Nhưng mà chúng ta suy về cái gì? Suy về Chúa Kitô. Toàn là mầu nhiệm Chúa Kitô thôi. Có nghĩa là chúng ta nhờ mẹ, dùng cái đôi con mắt của mẹ và trái tim của mẹ để chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Chúa, để chúng ta nên một với tình yêu Thiên Chúa qua cái mầu nhiệm mà đã được diễn tả ở các kinh Mân Côn. Do đó nên mệnh lệnh Fatima, ba mệnh lệnh Fatima là ba mệnh lệnh liên quan đến lòng thương xót Chúa. Cải thiện đời sống là trở về với lòng thương xót Chúa. Tôn sùng mẫu tâm là tin vào lòng thương xót Chúa như trái tim của mẹ. Và cái gì nữa? Lớn hàn Mân Côi là hiệp thông với lòng thương xót Chúa. Em chỉ nói sơ sơ để cho chúng ta thấy được là thật sự Fatima có lòng thương xót Chúa rồi. Tất cả từ đó và từ Fatima mới dẫn đến cái lòng thương xót Chúa sau này trở thành một cái phong trào. Nhưng mà từ Fatima đó. Vậy thì bây giờ em nói đến sứ điệp thương xót. Bây giờ cái đề tài đầu tiên của em là sứ điệp thương xót. Vậy bây giờ sứ điệp thương xót đây là chính là sứ điệp Fatima, nhưng mà nó mang chữ thương xót vào trong đó. Bởi vì em nói là Fatima, tất cả cốt lõi Fatima là lòng thương xót. Nếu không có lòng thương xót không còn Fatima nữa. Vậy bây giờ nói sứ điệp Fatima tất nhiên là sứ điệp thương xót. Có vậy thôi. Vậy bây giờ sứ điệp Fatima hay là sứ điệp thương xót ở chỗ nào? Đấy, ở chỗ nào? Các anh các chị có để ý cái đó không? Ở cái câu cuối cùng kia, đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Đấy, sứ điệp, tất cả sứ điệp Fatima là cái câu này. Cái câu này là cái câu cuối cùng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng 13 tháng 10 1917. Và trước khi Đức Mẹ biến đi, không bao giờ trở lại Fatima năm 1917 nữa, thì Đức Mẹ nói câu đó. Và khi Đức Mẹ nói câu đó, Đức Mẹ rất là buồn. Đức Mẹ không có khóc như ở La Salette năm 1846, hay là không có cười như ở Lộ Đức, cười ba lần ở Lộ Đức, cười ba lần đó, 1858. Mà Đức Mẹ, vì Đức Mẹ ở Lộ Đức, Đức Mẹ cười đó. Do đó chúng ta thấy Lộ Đức không? Nó đẹp lắm, nó thơ mộng lắm. Nếu ai đi Lộ Đức kỳ vừa rồi rồi mới thấy Lộ Đức không? Tuyệt vời. Sở dĩ Lộ Đức rất đẹp như vậy á, vì Đức Mẹ ở đó cười. Còn ở Fatima đó, các anh chị ơi, Fatima nó liên quan đến lửa. Ở Lộ Đức liên quan đến nước. Đó, nước chữa lành, nước sông, nước suối, nước, toàn là nước thôi. Đến nỗi mà có mấy chị đó, có mấy chị ở đây, các chị đi Fatima kỳ vừa rồi đó, không được tắm. Xếp hàng lâu lắm đó, 3-4 tiếng đồng hồ mà không được vô tắm. Tại vì bên các bà đó là nhiều xe lăn đó. Có nhiều người ngồi xe lăn cho đó, người ta mà đưa xe lăn vô nó mất giờ lắm. Thành thử ra chưa tới giờ mà họ đã giải tán rồi, không có cho, và hết giờ rồi. Còn các ông ngồi dài lắm mà vẫn được vô hết như thường. Do đó các chị không vô được đó. Do đó các chị buồn lắm, rất là buồn. Có mấy chị đó và bây giờ mẹ ơi, con tới đây rồi mà không được tắm nước nước mẹ, mà vô nó lạnh lắm cảnh nó chịu. Em này mới vô thủ chứ chân nó tê lên chứ thôi, thôi chết rồi, thay vì chữa lành nó lại làm què chân mình. Hôm đó anh có bị lạnh lắm. Nhưng mà nó hay lắm, xuống nước một cái nó hết lạnh. Lạ vậy. Nó hết lạnh mà lên á, họ đưa cho mình khăn cái gì, mình chỉ lau xoàng xoàng cái là nó khô hết. Hay vậy. Mà ở nhà mình tắm xong cái gì lau, úi trời ơi, lau đùm đùm hết rồi, nó cũng chưa khô hẳn á, mà ở đây nó khô. Nó hay vậy. Thì em đang nói có mấy chị buồn quá. Có hai thứ chị nhá. Có hai thứ chị là cái thứ chị thứ nhất đó là cũng nghĩ ra cái kiểu thôi, bây giờ mình không được tắm thì mình bây giờ mình đi lấy nước ở cái chỗ mấy cái vòi nước á, người ta lấy nước suối Đức Mẹ đó, đó mình đến lấy mấy cái nước đó mình dội lên đầu, mình dội vào cái chỗ nào đau á. Ở đây có hai người ngồi đấy làm cái đó đó, đó là chị Nguyễn Nancy này với là chị Phạm Mẹ Ngọc Anh kia, cứ vậy dội lên đầu luôn là nó ướt hết cả người mà nó giống như con điên đấy. Trước mặt mọi người nhìn nữa. Cứ vậy.
Mình sao? Mình sẽ hàng ngoài mà không tắm được, thế là em với chị Ngọc Anh với chị nhà
ở trên nhà nữa. Đấy là loại người thứ nhất. Còn loại người thứ hai trẻ hơn, văn minh hơn, rủ nhau đi xuống cái dòng sông. Đấy, dòng sông kìa. Đấy, ba bà đang ngồi đây đấy. Ngồi trên có mỏm đá. Ở trong này mai hai bà mới tới. Hôm nay một bà đang ngồi đây. Đây là bà Ôn Như Hạnh. Cái bà mà không có đồng phục á. Bảo ngâm chân xuống dưới dòng xước. Bây giờ mẹ con không được tắm thì thôi con ngâm chân xuống dưới nước. Nước này cũng là ở trong cái khu linh địa của Đức Mẹ. Đức Mẹ chữa lành cho con. Rồi lần chuỗi rồi cũng giang giơ tay lên thế này. Rồi lần chuỗi đang tự nhiên lần chuỗi ba người thút thít khóc. Khóc là có một chị tả là khóc say sưa. Khóc khóc say sưa nữa chứ. Nó còn vậy nữa. Đấy, có nghĩa là Đức Mẹ đánh động các anh các chị. Thật sự là như vậy. Đấy, Đức Mẹ đánh động. Không được tắm suối Đức Mẹ thì có cách khác. Đấy, Đức Mẹ soi sáng cho. Đấy, cứ vậy dội lên đầu nhau, rồi lên ngực, lên cổ, rồi kể cả lên cái chỗ ung thư đấy. Để xin chữa lành. Đấy, rồi ba chị kia thì cứ ngồi đấy khóc thút thít. À, mà giơ tay lên cầu nguyện rồi lòng thương xót Chúa đủ thứ hết để ngâm chân đó. Vậy mà được ơn Chúa nhiều lắm. Lạ lùng như vậy. Đấy thì em đang kể là Lộ Đức thì nó thơ mộng lắm, nó hay lắm. Lộ Đức là nước, nhưng mà Fatima là lửa. Chúng ta thấy không? Cứu chúng ta khỏi lửa hỏa ngục, cái thứ nhất. Mà khi Đức Mẹ hiện ra, lửa chiến tranh đang thế chiến thứ nhất. Rồi cái gì nữa? Rồi Đức Mẹ hiện ra vào buổi trưa, nắng, nóng, lửa. Rồi cái gì nữa? Đây, cái hình gì thế? Cái lưỡi gươm lửa thiên thần chĩa xuống để tiêu diệt trái đất. Em sẽ nói cái câu đó, thị kiến bí mật Fatima, thị kiến phần thứ ba. Em sẽ nói sau. Ở Fatima là lửa, ở Lộ Đức là nước, thấy không? Từ đó nên chúng ta thấy ở Fatima nó là cả một cái giống như một bãi chiến trường ấy. Nó ít cây lắm. Nó khoảng trống không à. Đó, cả một cái khoảng trống. Đó, giống như là bãi chiến trường vậy. Nó khác hẳn với bên Lộ Đức. Bên Lộ Đức đấy ai đi rồi sẽ thấy so sánh thấy ngay lập tức như vậy. Thì đây em đang nói là ở Lộ Đức thì nó thơ mộng, nó đẹp, nó liên quan đến nước, nhưng mà ở Fatima là lửa, là chiến đấu, là chiến đấu. Và cái lửa đây áp dụng cho cái đạo binh thương xót nữa. Phải có lửa yêu mến Chúa thì mới có thể có sức chịu đựng và cũng có thể lên tới đỉnh núi mà chết. Nó như vậy cơ mà. Fatima nhiều cái rất đặc biệt các anh chị, mà tất cả những chỗ khác không hề có. Tất cả những lần Đức Mẹ hiện ra ở những nơi khác, dù phế mệt nhất là Lộ Đức, cũng không có những cái đó. Chẳng hạn đền tạ ở Lộ Đức không có, Fatima có. Cái đặc điểm ở Fatima đó, đền tạ. Có những cái mà rất đặc biệt ở Fatima, và những người em vẫn đi nói lan nói lại là Fatima, các anh chị ơi, nó liên quan đến cái vận mệnh thế giới này. Chúng ta thấy không? Nước Nga trở lại vì cái gì vậy? Là do Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội dâng hiến nước Nga cho trái tim vô những người tội mẹ. Chứ Hoa Kỳ đâu có dẹp được Nga. Thấy không? Không có nước nào dẹp được Nga hết. Tự động Đông Âu sụp đổ rồi tới Nga giải thể. Mà Đông Âu sụp đổ từ nước Ba Lan của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị. Vì thế nên ông Gorbachev đã phải công nhận là nếu không có Đức Gioan Phao Đệ Nhị không hề có biến cố Đông Âu. Nó là như vậy đó. Tôi nói là Fatima hết, tất cả Fatima. Fatima biến đổi thế giới là Fatima. Và cho tới bây giờ Fatima vẫn còn ứng nghiệm. Và không phải là có một cha nói với em vậy, và phê mở trên cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại và cả ở Việt Nam nữa. Ngài nói là Fatima hết thời rồi, Cộng sản nó trở lại, xong rồi. Thưa cha, không. Càng Nga Xô trở lại, càng Cộng sản trở lại, lại càng ứng nghiệm Fatima. Càng ứng nghiệm lại càng chính xác. Bởi vì Fatima không phải chỉ có Cộng sản không, mà còn các linh hồn nữa. Phần rỗi các linh hồn mới là cái chính. Ở cái bí mật Fatima phần thứ ba này này, phần rỗi các linh hồn ấy. Phần thứ hai là liên quan đến Cộng sản, nhưng mà phần thứ ba là liên quan đến phần rỗi các linh hồn. Em sẽ nói sau. Thì bây giờ em đang nói về cái sứ điệp thương xót, là cái câu kia: đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Thì bây giờ mình phân tách cái câu đó. Cái câu đó là câu Đức Mẹ trăn trối, và câu đó là câu sứ điệp Đức Mẹ gửi cho ai? Các chị, gửi cho ai? Đấy là chúng ta để ý cái câu này: Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Đấy, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Vậy thì Đức Mẹ nói với ai vậy? Kitô hữu: Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Chứ còn lương dân đâu biết Chúa đâu. Phải cần truyền giáo họ biết Chúa. Còn đây là Đức Mẹ cố ý nói là Kitô hữu. Và thật sự là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi Đức Mẹ hiện ra đó, Đức Mẹ hiện ra ở cái châu lục nào? Châu Âu. Và vào cái lúc nào? Thế chiến thứ hạt nhất. Thế chiến thứ nhất từ năm 1914 đến 1918. Và thế chiến thứ nhất xảy ra ở đâu? Âu Châu. Mà Âu Châu là cái thế giới gì? Kitô giáo. Thế giới Kitô giáo. Đức Mẹ hiện ra ở Âu Châu vào cái thời kỳ đang chiến tranh Âu Châu. Và Đức Mẹ nói với Kitô hữu thế giới Âu Châu, Đức Mẹ nói là Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đấy. Là Đức Mẹ cố ý nói Kitô hữu. Vì thế nên chúng ta nói là Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta phân tách Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Biết là cái đối tượng Đức Mẹ nói là Kitô hữu rồi. Vậy bây giờ Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Và Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi ở chỗ nào? Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây ấy, là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đó. Vì thế nên các anh các chị ơi, đầu Fatima, cuối Fatima là Thánh Thể. Đây là cuối Fatima. Bởi vì 13 tháng 6 1929 Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với chị Lucia. Về Chúa Giêsu Thánh Thể đây, ân sủng và tình thương đấy, chính Chúa Giêsu Thánh Thể đấy. Nhưng mà năm 1916, trước khi Đức Mẹ hiện ra, năm 1917 cũng Thánh Thể nữa. Ai hiện ra lúc bây giờ? Thiên Thần Hòa Bình. Thiên Thần Hòa Bình hiện ra lúc bây giờ với ba em để làm cái gì? Để dạy cho ba em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng ba cách. Cách thứ nhất là cầu nguyện. Cách thứ hai là hy sinh đền tạ. Cách thứ ba là rước lễ đền tạ. Và Thiên Thần hiện ra ba lần. Lần thứ nhất vào mùa xuân, lần thứ hai vào mùa hè, lần thứ ba vào mùa thu. Mùa xuân thì Thiên Thần dạy các em hãy cầu nguyện đền tạ. Vì thế nên Thiên Thần mới dạy các em. Mà cái câu mà ở trong nhà chầu đó, các anh các chị sẽ để ý thấy đó, cái câu mà lạy Chúa Trời con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa. Chúng ta thấy rõ đền tạ trong đó không? Thấy rõ đền tạ không? Chúng ta tin Chúa, thờ lạy Chúa, trông cậy Chúa và yêu mến Chúa để thay cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa. Thấy không? Đền tạ rõ ràng nhá. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là vào mùa hè. Vào mùa hè thì Thiên Thần dạy cho ba em là hy sinh đền tạ. Thì ba em còn nhỏ đó, lúc bây giờ Lucia mới 9 thôi, Đức Mẹ hiện ra với 10. Năm 1917 thì Lucia mới 10 tuổi. Chứ còn năm 1916 mới 9 tuổi thôi. Còn Francisco mới có 8 tuổi và Jacinta mới có 6 tuổi. Thì Thiên Thần dạy cho các em, nói là các em hy sinh đền tạ. Thì các em không hiểu hy sinh là cái gì. Thì hỏi các Thiên Thần là hy sinh là làm sao? Thì Thiên Thần nói làm sao? các em hãy lợi dụng tất cả mọi sự để biến nó trở thành hy sinh, biến nó trở thành hy sinh. Đó, những cái rất là tầm thường mà các em khôn lắm, các em dùng nó để mà hy sinh. Chẳng hạn như vấn đề là bây giờ không thích ăn cái gì đó mà bây giờ ăn, đó là hy sinh. Hay là thích ăn cái gì, thích uống cái gì, bây giờ không thích nữa, không uống nữa, là hy sinh. Thì đó có nghĩa là lợi dụng mọi sự để hy sinh. Đấy, thiên thần dạy các em như vậy. Và cuộc đời các em giống hệt như vậy. Đó, có một lần ba em đi chơi với nhau buổi trưa, chăn chiên, nó nóng lắm và khát nước lắm. Các em nhất định không uống nước, nhất định không uống nước, để mà hy sinh cứu các linh hồn, đền tạ chứ xuống đấy thế. Nhưng mà đến lúc khát quá rồi đó, khát quá rồi, không chịu được nữa. Đến lúc Francisco nghe tiếng dế kêu mà cũng khó chịu luôn. Thành thử đã kêu chị Lucia, bảo chị Lucia đi kiếm nước uống. Hãm mình không chịu được nữa thì bây giờ phải kiếm nước uống cho nó đỡ khát. Chị Lucia đi kiếm được chút nước mang về, không ai chịu uống. Không uống, nhất định không uống. Không uống, đổ cho chiên nó uống. Nhất định mà em không uống để đền tạ Chúa cứu các linh hồn. Lợi dụng mọi sự để hy sinh. Đấy, ba đứa nhỏ nha, chứ không phải người lớn như chúng ta nha. Người lớn như chúng ta cũng sợ đau khổ là một chuyện, hy sinh là càng ngại nữa. Em đang nói về vấn đề là cái lần hiện ra thứ hai đó, thiên thần dạy các em là biến mọi sự trở thành hy sinh, lợi dụng mọi sự để hy sinh. Đấy, rồi cái lần thứ ba vào mùa thu thì thiên thần dạy các em rước lễ để đền tạ, rước lễ để đền tạ. Và khi các em rước lễ thì lúc bây giờ thiên thần cầm mình thánh và chén thánh, và thiên thần cho Lucia rước mình thánh, bởi vì Lucia 9 tuổi rồi, tới tuổi rước lễ rồi, cho nên được rước mình thánh. Còn hai em kia nhỏ chưa tới tuổi, cho nên thiên thần cho rước máu thánh. Rồi thiên thần phục xuống đất, ba em cũng phục xuống theo. Rồi thiên thần đọc cái lời nguyện để đền tạ Chúa Jesus thánh thể là: Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới để đền tạ những tội lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo mà chính người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, xin Chúa ban cho các linh hồn tội nhân ơn ăn năn hối cải. Đấy, chúng ta thấy đền tạ Chúa cứu các linh hồn. Đấy, chúng ta thấy không? Như em nói, đầu Fatima là năm 916, trước khi Đức Mẹ hiện ra, thì đã nói đến Chúa Giêsu thánh thể rồi. Và kết thúc Fatima năm 929 cũng Chúa Giêsu thánh thể. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, chính là Chúa Giêsu thánh thể. Và Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, là ở chỗ nào? Ở những hai cái kinh vừa đọc đấy. Không tin kính Chúa, đó là tội. Không thờ lạy Chúa là tội. Không trông cậy Chúa là tội. Không yêu mến Chúa cũng là một tội. Là xúc phạm đến Chúa. Xúc phạm đến Chúa. Vì thế nên nó mới đâm ra cái gì? Lăng nhục, phạm thánh, thờ ơ lãnh đạm với Chúa Giêsu thánh thể, với vị Thiên Chúa yêu con người vô cùng và còn ở với con người cho tới tận thế nơi bí tích thánh thể. Mà bây giờ người ta không tin nữa. Người ta không tin thánh thể thì là một chuyện, nhưng mà tại vì không tin có Chúa nữa, chứ đừng nói tin thánh thể. Không có Chúa làm sao có thánh thể? Thế người ta nói cho Chúa chết rồi, và người ta mới là Thiên Chúa, người ta định đoạt tất cả mọi sự luôn. Chúng ta thấy bây giờ càng ngày người ta càng trở nên vô thần, không có Chúa nữa, và người ta nâng người ta lên là Chúa. Người ta quyết định tất cả theo. Tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên và đã thiết lập ngay từ ban đầu, nam nữ lấy nhau và chúc phúc cho sinh con đẻ cái, thì bây giờ tất cả những cái đó họ hạ xuống hết bằng cách cho ly dị, cho phá thai. Sau đó người ta mang những cái khác lên thay thế cái luật đó là cái gì? Đồng tính. Thấy không? Thay vì nam nữ lấy nhau, bây giờ ly dị nghĩa là phá đi, không phải thay thế vô đồng tính hôn nhân. Rồi bây giờ sinh con đẻ cái họ phá đi bằng cách phá thai, nhưng mà bây giờ thay thế bằng cách là sinh cấy thai ống nghiệm, rồi mang thai mướn, xong rồi cloning vân vân đủ thứ hết. Cái đó mới là cái do khoa học làm, do con người ta. Cái kia là cho Chúa, nó cổ hủ rồi, nó bình thường. Văn minh nó phải như vậy. Văn minh là nam nam nằm với nhau cũng phải văn minh, nữ nữ nằm với nhau với văn minh, chứ còn nam nữ nằm với nhau là thường. Con người ta bây giờ nó quái cỡ vậy. Nó là Chúa, những cái gì của Chúa là tương đối hết, ai muốn giữ thì giữ, đó là tư, không có được phép nói công cộng nữa. Còn cái gì người ta quyết định mới là chính, tự do. Tất cả gì người ta con người làm bây giờ là như vậy. Do đó nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói ngày 17 tháng 8 năm 2002 gì, con người ta sống như không có Thiên Chúa. Người ta đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, người ta quyết định sống chết. Thấy không? Chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói câu đó. Đức Thánh Cha Phao Đệ Nhị lại dùng cái từ ngữ là văn hóa sự chết, là chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đấy. Đấy, chúng ta thấy con người ta bây giờ không tin kính Chúa nữa, và vì thế nên không thờ lạy Chúa, người ta bỏ đạo, người ta không đi lễ nữa, người ta không rước lễ nữa, người ta không xưng tội nữa, người ta không đi tu nữa. Thấy không? Chưa có thời đại nào trong lịch sử giáo hội mà người ta khô khan như bây giờ, người ta rối đạo như bây giờ. Bây giờ chúng ta thấy không? Hồng y cũng chống giáo hoàng luôn, giám mục chống giáo hoàng luôn. Rõ ràng mình thanh thiên bạch nhật đó, đâu có gì đâu. Nó như vậy thôi. Từ đó bây giờ thế giới này bây giờ nhiều đầu lắm, mà đầu nhiều đầu có nghĩa là hình ảnh của con quái vật, chỉ có quái vật mới nhiều đầu thôi. Vì thế nên thế giới này bây giờ càng văn minh càng bạo loạn, nó nhiều đầu quá. Mà đã là đầu thì tôi mới là chính, tôi mới là nhất, do đó nên phải diệt những cái đầu khác. Do đó chiến tranh khắp thế giới. Đức Thánh Cha Gioan Phanxicô bây giờ đang nói là đang chiến tranh thứ ba khắp thế giới đó. Ngài nói 3-4 lần rồi, kể cả vô Liên Hiệp Quốc ngài cũng nói đang chiến tranh thế chiến thứ ba. Không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa, bởi vì người ta trông cậy cái gì? Khoa học có thể làm được tất cả. Con người ta làm được tất cả. Thế thôi. Con người ta tạo nên con người bằng cách khác chứ không giống như Chúa. Chúa thì phải có hai người mới được, bây giờ cứ cần người thôi là được, là xong rồi. Thấy không? Ngon hơn Thiên Chúa nữa. Đó là không trông cậy Chúa nữa. Vì thế nên không yêu mến Chúa, ra quay nhà đánh nhau. Thấy không? Quay ra đánh nhau. Và bây giờ chúng ta thấy không? Thế chiến thứ nhất chưa xong, thế chiến thứ hai. Bây giờ là đang thế chiến thứ ba. Đang ứng nghiệm cái phần bí mật Fatima phần thứ ba đây này. Em sẽ nói tới sau. Đấy, thì chúng ta thấy không? Tội vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Và bây giờ chúng ta thấy cái hình này rõ ràng là tội vì người ta không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa. Do đó người ta quay ra lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo. Bây giờ chúng ta thấy thờ lãnh đạo là cái tội cần mình cho là nhẹ nhất đi. Thì theo em á, là áp dụng vô trường hợp các tu sĩ, giáo sĩ bây giờ. Bởi vì những người đó người chú chọn đặc biệt để được kết hợp với Chúa, để gần Chúa, để hiểu Chúa, để yêu Chúa, để làm tông đồ cho Chúa, để truyền giáo, để cứu các linh hồn. Nhưng mà bây giờ các ngài giờ sao các anh chị? Tu trì bây giờ bỏ ra ít nơi còn tu lắm. Ở bên Âu Châu bây giờ ông cha Khoa, ông cha về hưu rồi, cách đây sang Mỹ 10 năm trước em phỏng vấn cho chương trình phát thanh tin mừng sống của em. Ông nói bên kia chúng tôi nhàn lắm, chẳng phải giải tội gì hết. Người ta không có tội. Rồi nói đến đi tu thì người ta lạ lùng lắm. Lễ thì Chủ nhật đông nhất là khoảng 50 người. Thế thôi, có vậy thôi. Thì đấy, người ta khô khan nguội lạnh, nhất là các dòng tu. Các dòng tu bây giờ bỏ ra nhiều lắm. Và một cái thứ hai nữa là bây giờ linh mục cũng hiếm nữa, thấy không? ở bên giáo phận San Bernardino này, giáo phận đây là cũng là giáo phận San Bernardino, đây là Corona thuộc về quận Riverside nhưng mà cũng thuộc về giáo phận San Bernardino. Cái giáo xứ San Bernardino ở gần nhà em, với lại giáo xứ San Peter and Paul gần nhà em, các cha phi châu ở giáo xứ San Bernardino, hai cha phi châu được, mà một cha phi châu làm trách sở nữa, thiếu linh mục như vậy đó. Thấy không? Đến nỗi mà cha phi châu ở nước khác sang mà làm trách sở ở cái giáo xứ Mỹ. Đấy. Như vậy á. Hiếm linh mục vậy. Thì em đang nói là thờ ơ lãnh đạo, nó là tới cái chỗ đó. Bây giờ hiện tại nó đang xảy ra. Rồi cái tội gì nữa? Tội phạm thánh. Phạm thánh bây giờ các anh các chị thấy không? Nhiều người sống vợ chồng với nhau bất hợp pháp, hay là trẻ nó không có lấy nhau, vẫn lên rước lễ như thường. Có không ạ?
Có
hết. Phạm thánh đấy. Thấy không? Rồi khi mà lên rước lễ cũng vậy, cứ nhai gâm như thường, gần đến nơi thì bỏ gâm ra, rước Chúa xong không biết lại nhai tiếp chắc. Phạm thánh rõ ràng phải không? Thấy không? Coi thường Chúa rồi không tin kính Chúa. Đâu có tin là đấy là cái bánh thôi, nên lễ nghi mình lên mình rước giống như tin lành, đâu có tin Chúa thật trong đó đâu. Cái bánh lên cầm nhai ngọng tí rồi xong rồi đôi khi còn bắt cóc Chúa nữa. Để làm gì? Lăng nhục, làm lễ đen, mang về lăng nhục đóng đinh Chúa, rồi sỉ nhục Chúa khi mà làm lễ đen. Em không có dám kể cái này, nhiều người mơ em kể một hai lần rồi mấy chị khủng khiếp lắm, sợ lắm, ở đây em không dám kể nữa, nó khủng khiếp vô cùng, không thể nào tưởng tượng được. Nó như vậy thôi. Vì thế này các anh các chị ơi, nhìn cái hình này các anh các chị thấy này, cái máu của từ mặt Chúa nhỏ xuống bánh thánh và chén thánh, đó là cái gì? Cái tội lăng nhục. Lăng nhục là phạm đến cái mặt, phạm vào nhổ vào mặt, sỉ nhục là cái mặt. Đó đó, Chúa bị đó là lăng nhục này, đó là máu Chúa đổ xuống đấy. Và phạm thánh cũng vậy, cũng vào mặt, hay là phạm thánh thì cả vào tim nữa. Và thờ lãnh đạo cũng là đụng đến cái tim. Đó là cạnh sườn Chúa cũng máu đổ xuống. Thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng cái hình này là diễn tả những cái tội mà thiên thần nói với các ba em từ năm 916 đó. Tội lăng nhục, phạm thánh và thờ lãnh đạo. Đây này đang diễn tả ra đây. Đấy. Và ba cái tội đó nó ở trong cái lời nguyện là lạy Chúa ba ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Thế chúng ta thấy không? Rõ ràng trong cái lời nguyện đó, nó là ở trong cái thị kiến này. Lạy Chúa ba ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới để đền tạ những tội lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo mà chính người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của thánh tâm Chúa Giêsu và của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải, kể cả những người lễ đen, kể cả những người lăng nhục Chúa, phạm thánh. Dù sao đi nữa, đối với lòng thương xót Chúa thì họ lầm, không biết việc họ làm. Họ lầm, không biết việc họ làm. Dù họ cố tình, chúng ta có tin được không? Cố tình mà là lầm, chúng ta có tin được không? Có chấp nhận cái đó không? Vậy bây giờ thử hỏi các anh các chị, dân Do Thái lúc bị giết Chúa có cố tình không? Có không? Cố tình rõ ràng. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Caesar, có nghĩa là họ muốn lật xây ra. Nhưng mà bây giờ họ ghét Chúa Giêsu đến nỗi mà họ thà chấp nhận xây ra còn hơn là chấp nhận Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ghét Chúa đến nỗi khủng khiếp chưa? Rồi máu của nó đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Đấy, nhất định giết Chúa cho bằng được. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Vậy mà Chúa vẫn nói họ lầm, không biết việc họ làm. Đấy, nếu mà chúng ta sống lòng thương xót Chúa tới cái độ đó, thì chúng ta sẽ thấy là không ai là kẻ thù của mình hết, mà đều là càng là kẻ thù càng đáng thương, càng phải cầu nguyện cho họ. Đó, đó mới là lòng thương xót Chúa. Đó mới là lòng thương xót Chúa. Vậy bây giờ sứ điệp Fatima là sứ điệp thương xót, nó ở chỗ nào? nó ở chỗ là chúng ta phải thương xót Chúa. À, chúng ta phải thương xót Chúa. Tại sao thương xót Chúa? Vì thế nên em hay dùng cái chữ là lòng thương xót Chúa chứ không phải lòng Chúa thương xót. Có người đặt vấn đề, chị Tuyết Hồng hôm nọ có nói, có người hỏi đấy, bảo làm sao cái gì, có người đặt vấn đề với em nữa, nhưng mà em trả lời lòng thương xót Chúa hơn là lòng Chúa thương xót. Em phân tách trước hết có hai điểm. Trước hết là các anh các chị để ý tiếng Mỹ, tiếng Latin, tiếng Anh bây giờ này, thì thương xót có bao giờ là động từ không? Có bao giờ là động từ không? Đố các anh các chị đấy. Không. Have a mercy on me. Thấy không? Have a mercy. Mercy đó là danh từ. Hay là merciful God. Đó, nó là tính từ. Không bao giờ nó là động từ hết. Không bao giờ. Vì thế nên nếu mà lòng Chúa thương xót đó, thương xót đó là động từ. Chúa thương xót tất nhiên là động từ, là động, là cái tác động của Thiên Chúa. Đấy. Nhưng mà thật sự ra đó, thương xót đây chính là bản tính của Thiên Chúa. Nếu mà Thiên Chúa không có bản tính thương xót đó, Ngài không có hành động thương xót. Phải không? Đó, do đó nên lòng thương xót Chúa đây nó đụng đến chính bản tính của Thiên Chúa, bản chất của Thiên Chúa, nó mới là chính yếu. Đó, và chính cái vì bản chất của Thiên Chúa là thương xót, do đó Ngài mới có những hành động xót thương. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cái thứ hai nữa, lòng thương xót Chúa có nghĩa là giống như chúng ta thương xót Chúa vậy. Mà thật sự là như vậy. Chúng ta thương, tại sao chúng ta thương xót Chúa? Chúng ta thương xót Chúa chính là chúng ta thương xót chúng ta. Chúng ta thương xót Chúa là chúng ta không muốn để cho công ơn cứu chuộc hư đi bởi chúng ta và bởi các linh hồn. Do đó chúng ta thương xót Chúa có nghĩa là chúng ta cố gắng cứu các tội nhân về cho lòng thương xót Chúa. Chúng ta cố gắng nên thánh để cho lòng thương xót Chúa, để cho ơn cứu chuộc được thực hiện nơi chúng ta. Đó, lòng thương xót Chúa là như vậy. Lòng thương xót Chúa có nghĩa là Chúa cần chúng ta thương xót Chúa để chúng ta được cứu rỗi, để Chúa cứu rỗi chúng ta. Thấy không? Đó, nó sâu xa lắm chứ không phải chuyện thường. Lòng thương xót Chúa. Vì thế nên cái sứ điệp Fatima là sứ điệp thương xót. Nó ở chỗ là chúng ta hãy thương xót Chúa, ở chỗ là chúng ta hãy cảm nhận cái đau khổ của Chúa. Bây giờ thật sự Chúa ở trên thiên đàng, Chúa không có đau. Ai xúc phạm đến Chúa là người đó chỉ có chết thôi. Chúa không có đau, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục đau nơi những người kết hợp với Chúa. Những người nào mà yêu Chúa thật đó, thì khi người ta xúc phạm đến Chúa là cảm thấy đau. Còn chúng ta chưa yêu Chúa thật đó, chưa yêu Chúa tha thiết sâu xa đó, người ta phạm đến Chúa chúng ta đâu có cảm cái gì, đúng không? Không có cảm gì hết á. Đôi khi chúng ta còn khinh người ta nữa, đôi khi chúng ta còn xa người ta nữa, đôi khi chúng ta còn nói xấu người ta nữa, đôi khi chúng ta còn khinh người ta nữa. Thấy không? Nói chúng ta yêu Chúa cái gì? Yêu Chúa là phải cảm thấy cái đau của Chúa. Người ta xúc phạm đến Chúa là người ta xúc phạm đến mình. Đó, bởi vì mình nên một với Chúa rồi. Do đó nên mình cảm thấy cái đau của Chúa, giống như Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá vậy. Khi mà Chúa bị nữ đồng đâm thì Chúa còn đau. Chúa chết rồi, không có đau nữa. Thì bây giờ ai đau? Đức Mẹ đau. Đức Mẹ đau cái đau của Chúa, Đức Mẹ đau cái đau thay Chúa, Đức Mẹ đau cái đau với Chúa. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, Chúa trên thiên đàng không còn đau nữa. Nhưng mà chúng ta còn sống trên thế gian này, chúng ta còn đau. Đau thay Chúa, đau với Chúa, đau cái đau của Chúa. Và vì chúng ta đau như vậy, cho đó chúng ta phải hy sinh cứu các linh hồn. Chúng ta mới có thể là, còn nếu không á, chúng ta coi thường. Và vì thế nên, trời ơi, công ơn cứu chuộc của Chúa vô cùng cao trọng. Em đang nói là sứ điệp Fatima là sứ điệp thương xót. Nó ở chỗ như vậy. Vì thế nên, để có thể làm sao thấy Chúa bị xúc phạm, Chúa là Thiên Chúa cho bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi như vậy, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Đền tạ thôi. Đền tạ bằng ba cách giống như được Thiên Thần dạy các em đó, là cầu nguyện. Đó, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta tin thay cho các linh hồn, chúng ta thờ lạy thay các linh hồn, chúng ta trông cậy thay cho các linh hồn, chúng ta yêu mến Chúa thay cho các linh hồn, thì các linh hồn sẽ được cứu. Thì các linh hồn sẽ được, mình đền tạ Chúa, Chúa sẽ cứu các linh hồn. Đấy, và mình gián tiếp cứu các linh hồn qua Chúa. Đấy, rồi mình hy sinh. Nếu mà có lòng yêu Chúa thật đó, mình không bất chấp tất cả, biết là cứu được một linh hồn thôi, một linh hồn là vô giá, do đó mình có mất cả triệu bạc đi nữa sẵn sàng cứu được một linh hồn. Các anh các chị biết là cái đám mà cái khi mà Chúa trừ quỷ, cái trừ quỷ ở trong cái người bị quỷ ám ở trong mồ mả đi ra đó, nghĩa là xiềng xích cũng không có xích nổi cái gì, mạnh lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì người này có một cả một cái đống quỷ nó ở trong cái người đó, nên khi mà nó xuất ra đó, nó phải nhập vào cái đàn heo mấy ngàn con heo nhào xuống biển. Thành thử nó khỏe, cái người nó khỏe lắm, bởi vì nhiều quỷ trong đó. Mà ở cái vùng đó đó, em phải nói là nó thích cái vùng đó. Cái vùng đó là ổ quỷ, một cái ổ quỷ ở đó, bởi vì nó thích cái vùng đấy lắm. Tại sao vậy? Nó xin Chúa cho tôi, chúng tôi ở lại cái vùng này, đừng có trừ chúng tôi. Tại sao vậy các anh các chị? Tại vì cái vùng đó nó thích quỷ, nó chơi với quỷ. Vì thế nên khi mà cái người mà được Chúa trừ quỷ đó đấy, họ tới họ không mừng thì chớ, họ còn mời Chúa đi chỗ khác chơi. Bởi vì Chúa làm cho bao nhiêu con heo của họ chết, họ coi heo hơn người. Cái người mà được trừ quỷ đó là cái người mà họ đã thấy rồi không ai làm gì được, thì đáng lẽ họ phải vui mừng mới phải không? Bởi vì trời ơi, một người được thoát khỏi quỷ thì mấy cái con heo kia đã ăn thua cái gì? Họ phải mừng mới phải, họ phải mời Chúa ở lại để trừ cho họ bao nhiêu người khác bị quỷ chứ phải không? Chúa đi chứ khác chơi. Họ sợ Chúa, họ thích quỷ, do đó quỷ nó thích ở đó. Chúng ta thấy không? Quỷ nó thích ở cái vùng đó, bởi vì nó xin Chúa cho ở lại cái vùng đó mà. Thấy không? Do đó nên chúng ta phải làm sao để chúng ta cảm nghiệm thấy cái đau khổ của Chúa, để chúng ta đền tạ Chúa. Đền tạ Chúa, nhờ đó chúng ta mới có thể cứu được các linh hồn. Và nhờ đó cái sứ điệp Fatima là sứ điệp thương xót, mới thật sự được lắng nghe, được đáp ứng bởi mẹ Maria, là người mẹ, là thánh mẫu thương xót của chúng ta. Amen.
Nếu như ngày nay em được trong giao đường, tắm trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa Trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa Trời.